tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ. Chỉ tùng thị Tây Phương nghĩa là Phật cho Xá Lợi được lục huệ. Thiên trưởng lão Xá Lợi Phật muốn gọi ta điều chi cùng các hàng chư Phật trên trung thiên cùng thiên không, tức thì có điểm trên thiên cung giáng xuống để giáo huấn con cùng độ con cho khỏi tai nạn. Cho nên chúng ta tu có luồng điển ở bộ đầu và khai thông xuất ra được rồi thì các bạn không xa lạ gì trong ba cõi hết, đâu dắt thì mình đến liền. Cho nên từ xưa đến nay con người đâu có khả năng đó, mà những người tu pháp đi có khả năng như vậy. Nhưng mà phải nhiều ngày nhiều giờ khai ba tình trong thượng trung hạ, trong cái thể xác này, cứ trụ trên bộ đầu, cứ thừa ít ba tầng bên trên đi lên. Thì lúc đó đậm đâu thì mình mở đó, nhắc đâu thì mình đến đó. Chỗ nào, những vị nào như hồi trước mà các bạn trở về đại định rồi, thì các bạn thấy là cuộc họp nào ở đâu các bạn tới trong nháy mắt, không có sao. Cho nên cái câu chuyện mà muốn làm giáo chủ tại thế gian nó không phải khó khăn. Nó có thể nói một thế một chút thiên cơ là mọi người theo, mà theo để làm gì? Những vị đã xuống đây nói về thiên cơ rốt cuộc đạt được cái gì? Không đạt được cái gì hết. Gieo cho một đám người theo tu trong tin tưởng và chờ ngày hồi sinh trở lại mà thôi, rốt cuộc cũng chết dần chết mòn mà không thấy đạo. Cái đó là chuyện kỳ tệ. Còn đây chúng ta đã nắm được cái kỹ thuật tu học và rõ cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, thì mỗi bạn sẽ trở về một cái chuyên môn sẵn có mà Đức Di Đà đã thành công. Những vị đã đi trước đã thành công, mà các bạn cũng trở về cái nghề chuyên môn đó thì các bạn đi tới đích, kể cả kỹ thuật là cái pháp. Chứ từ xưa những vị giáo chủ giáng lâm xuống thế gian nói thì nghe hay lắm, nhưng mà ai hành được? Không ai. Không có cơ hội cho anh ta hành, mà không có công pháp nào mà chỉ cho anh ta hành tỉ mỉ từ tâm lẫn thân. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đạt được tỉ mỉ từ tâm lẫn thân để tự hành và tự phán xét, tự thấy rõ sự sai lầm của chính mình mới có cơ hội ăn năn sám hối. Còn hồi xưa kia là nhiều người ta đi tới chùa người ta ăn năn sám hối, mà ăn năn sám hối chẳng có dùng, tôi đặt cho có chừng nhưng ngày mai tôi cũng tái phạm nữa. Còn tại sao tu pháp lý nó không tái phạm được? Cái tần số nó đã đi lên rồi, nó thay đổi bên trong, tần số biển quang mê chấp nó không còn nữa, thì nó không cần thiết làm, bởi vì nó dồn nó hiểu rồi, nó quán thông rồi, nó không có bị lệ thuộc. Bị lệ thuộc nó mới sai, còn nó quán thông nó đâu có bị sai. Cho nên các bạn định rồi là các bạn không có bị sai, mà thiếu định đó, thì bị. Cho nên nhiều người tu của pháp lý đã dặn kỹ thiên đường giáng lâm thay kệ họ, mình có pháp tu lo tu mà đi theo quyền lại rồi theo a bế rồi này kia kia đó, rồi nhập vô trong đó rồi rốt cuộc là mất, không thiền được. Còn cái pháp thiền này mình cứ giữ mình thiền, mình ảnh hưởng, mình học khá thì mình có thể giúp cho ba cõi, chứ không phải là mình lệ thuộc với trong ba cõi. Cho nên cố gắng tu và không có lệ thuộc. Cho nên tu Đức Phật Như Đà rồi tiến chiến tôi Xá Lợi là gì? Là điểm liên quan đấy, chứ có gì. Các bạn tu ở đây các bạn cũng hiểu được Thượng Đế giảng chân lý, cũng thấy rõ bạn là một điểm liên quan chiếc từ Thượng Đế mà ra. Rồi bây giờ phải quy nguyên trở về điểm liên quan không? Lúc đó là nhẹ nhõm rồi. Nó sang chói vô cùng, muốn đi đến đâu đi, ai nhắc là mình tới. Mình cứu người ta mình không có kể công, liên liên mà không có kể công, mới thật sự là Phật tâm. Cho nên cứ việc hành đi, nghe nhớ cái tâm của các bạn là cái điển tâm, tâm của con người vô vi, không phải phàm tâm, không phải tâm như người mà làm việc ở thế gian đâu, không phải cái tâm đó. Trung tâm bộ đầu mới là cái trung tâm của người tu vô vi. Đó nó mới liên hệ cái hào quang của Đức Phật. Mình tu tới ngày thì mình thấy ngay trên đầu mình chứ không có đi đâu hết. Tất cả những cái ngày, những ngày chuyển cho chúng ta tiến tới trong sự sáng suốt quá độ quần sanh bất cứ nơi nào, và không có run rẩy trong nội tâm nữa, lúc nào cũng sáng suốt vì sự ứng chiếu liên tục thanh sạch, chứ không có phải là cũng như ông lên bà xuống hành hạ người ta rồi không đưa người ta đi đến đâu. Cho nên các bạn phải hiểu, bởi vì có nhiều cuốn băng, ông này xuống xưng Thượng Đế, ông nọ xuống xưng Thượng Đế, ông này xưng Lão Sư, nhưng mà tôi đã minh luận rõ ràng. Chúng ta có pháp cứu độ, không phải những vị đó làm gì cho chúng ta được. Và chúng ta sẽ hành tiến và khai mở lên, thì tất cả sẽ vạn hồi chúng ta. Chưa chắc gì họ đi cao hơn những người có công tu của quý vị. Cho nên phải hiểu rõ cái này và thực hành, và tự pha mê chấp, không nên tạo cái mê. Tưởng là ông trời xuống khen tôi mừng, không được. Ông khen là ông hại, ông ban ông cũng hại nữa, mà mình hành là mình được. Phải nhớ chỗ này. Ông cho con cái này là con khổ suốt cả mấy kiếp, chưa xong. À, cũng như bây giờ những người nhà quê mà tới đây để cho cái máy biết đường nào về. Thấy không? Ông trời ông tinh vi hơn người thế gian, ông cho cái chúng ta không biết đường nào về, mấy năm nữa rồi xong cái máy đó. Cái đó còn khổ, để ta hành, để ta tháo gỡ cái nghiệp chướng trong nội tâm chúng ta để chúng ta tiến. Chúng ta mới thấy giá trị của Phật, chúng ta mới thấy giá trị của người cha kính yêu. Chứ kỹ thuật trên đó nó cao lắm, nó không phải như ở đây đâu. Ở đây lượng xét phi phạm không có chỗ chứa, chứ trên kia người ta nháy mắt là ta hiểu hết rồi. Ta cho mình một cái là mình chết, mình không biết đường nào mở đâu. Cho nên hành để đi tới mới có dịp mở, mà ôm lấy cái đó không có làm gì mở. Chúng như bây giờ mấy ông Phật mà đốt chết thì cho các bạn cái học xá lợi, bạn cứ đem học xá lợi bạn thờ, không biết cái giá trị của xá lợi là cái gì. Một sự dày công của người hành đạo nó mới có cái đó, nuôi dưỡng được cái tinh khí thần lúc đốt nó mới có cái đó. Thì mình có làm cái đó không? Có ích gì cho mình không? Để thờ để làm gì? Nhờ sự phù hộ. Thế là mình học cái tính tâm tối và lợi dụng, trí tuệ càng ngày càng thấp kém và không khai triển. Thì làm con ma chứ làm cái gì? Thờ ông Phật mà mình thành con ma thờ chi? Mà tôi biết được ông Phật, mà tôi hành như ông Phật, tôi thành ông Phật, tôi nên hành. Tôi thờ ông Phật mà tôi thành con ma, tôi không thờ làm gì? Tự nhiên tôi là con ma rồi, mà tôi thờ ông Phật mà tôi thành con ma, tôi không làm gì. Tôi ý lại mà, cái gì tôi cũng sai Phật làm, tôi không làm. Tôi thí tiền thí bạc xin Phật cho con chút tiền để qua ngày, thì tôi đâu cần làm, thì tôi làm sao tôi phát triển. Cho nên mình tu cái này là đại phước, tự cởi mở những sự rối ren của nội tâm, và rốt cuộc mình gom tụ luồng điển xa lợi của mình để đi về với Phật. Nhanh nhẹ vô cùng, nói là chúng ta tới, khỏi phiền hà. Chứ người tu duy giúp đỡ ai không có kể công, làm là làm, giúp là giúp, bởi vì nó biết nó sống với trọn lành của chính nó. Nó có tất cả những cái gì nó có thể có, thì nó chỉ ban bố mà thôi. Cho nên các bạn tu cái pháp này phải nhớ rằng tự tu tự tiến, thì bề trên sẵn sàng ân độ. Đức Phật tâm chất đó, chúng ta tự ngài là chúng ta trở về tự tu tự tiến, chắc chắn là ngài độ chúng ta và không có bỏ chúng ta.